Mà thì nhắc lại, khi làm bài mấy con nên cần nên lập cái dàn bài rồi mình mới làm mới được. Còn nếu mình không có lập cái dàn bài, mình nói thành đã có một cái bài xuống. Vừa rồi thầy đọc cái bài của sư Từ Quang, thầy thấy lập thành cái dàn bài viết rất là hay, rất là cụ thể rõ ràng, đi từng bước một. Mình lập cái dàn bài rồi mình viết, rồi mình sau đó mình cho một cái kết luận của cái bài, là mình đưa một cái mẫu chuyện để mình kết luận, để thấy được đó là cái tâm từ hoặc là tâm bi thì thật là hay. Còn nếu mình không có lập thành cái dàn bài, mình viết lại, mình nhớ đâu mình viết đó, mình nhớ đâu viết đó, thì như vậy là nó không có thành. Cho nên dù là mình viết, mình luận có hay đi nữa mà không lập cái dàn bài thì nó cũng không có hay. Nó bị lạc đề, nó nói mênh mông, nó nói bên đây, nó nói bên kia. Cho nên khi cái cách thức mà quán vô lậu, mình có cái cách thức quán, cũng như là người ta lập thành cái dàn bài, người ta làm cái bài. Cũng như thầy, ví dụ như thầy muốn viết một cuốn sách gì đó, cuốn sách nào đó, thầy lập cái dàn bài từ cái đầu cuốn sách cho đến cuối cuốn sách, rồi viết cái gì trước, viết cái gì sau. Thế còn mình muốn viết sách thì cứ mình viết đại đại, rồi cứ mình gốt lại cho mình làm cuốn sách, thì cái cuốn sách đó nó không có hay, nó không có cái cách thức của cuốn sách đó, nó như là mình, nó không có theo một cái thứ lớp của nó, từ cái dễ cho đến cái khó. Cho nên khi mà viết cái gì nữa thì mấy con cũng nhớ là cái dạng bài. Mà trong Phật học phổ thông đó, mấy con thấy Hòa Thượng Thiện Hoa hồi trước giảng một cái bài thì thầy đã lập thành cái dạng bài, rồi thầy mới viết thành cái bài, rồi thầy đem ra thầy giảng. Cho nên muốn nói một cái gì đó nó không có sai. Còn nếu mình cứ viết chung chung thì nó dễ bị sai. Ở đây hôm nay thì chúng ta sẽ hỏi, thầy nhắc nhở vậy thôi, rồi mấy con tự làm, lấy những cái bài của mình cho nó cụ thể sát hơn, nó làm chúng ta xoáy vào những cái đề tài mà chúng ta muốn nói, chúng ta muốn quán, để sau này cái tri kiến đó nó giúp chúng ta xả được cái tâm chúng ta dễ dàng. Thứ nhất là viết bài mà hay á, ở trong cái tâm từ tâm bi, mà cái cách thức của chúng ta từ cái ngày bắt đầu học cho đến giờ đó, từ chúng ta viết cái bài nhân quả thảo mộc cho đến hôm nay là cái bài viết về tâm xã, đó là cái bài cuối cùng của chúng ta. Nhưng cái viết hay nhất là chúng ta đừng có nói đến một cái người nào hết nghĩa bài chúng ta viết, đừng, bởi vì chúng ta nói đến một cái người khác thì chúng ta còn có tâm bị thử ở trong đó, chúng ta mới có cái nói. Còn người tu chúng ta thì luôn luôn lúc nào cũng xả, cho nên không thấy cái lỗi người mà thấy lỗi mình, thì cái bài viết của mấy con sẽ xuất sắc. Còn khi mình nói là có người này, mặc dù nó bóng máy gió đi nữa, cái nói bóng gió đó nó cũng làm cho con mất giá trị của cái bài của mấy con, mặc dù mấy con viết hay, mấy con lượng giỏi, nhưng mấy con nói bóng gió một cái người nào đó, người ta vẫn dễ hiểu, người ta biết mấy con còn cái tâm đó thì mấy con xấu lắm, không tốt. Đức Phật đã dặn mình thấy lỗi mình, không thấy lỗi mình, thì mình không nên mình biết là bây giờ cái lúc bây giờ mình nói câu đó, mình biết câu đó là mình nói đúng đó, không có sai đó. Nhưng mà ở trong cái chỗ này mình biết là cái môi trường mình, người thì tâm dày, người tâm khác, mà mình nói như vậy tức là mình chỉ trích người ta, thì cái chỉ trích đó nó sẽ trở thành mình là cái người tu như vậy sai. Cho nên khi đó mình gặp cái trường hợp đó thì mình nên sửa những cái từ đó thì nó sẽ hay hơn, cái bài viết mình nó thông thoáng hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó có ý nghĩa xả tâm hơn. Cái mục đích chúng ta tu là để xả tâm. Nếu mà chúng ta còn móc người này móc người kia thì chúng ta dở lắm đấy. Cho nên mục đích chúng ta phải nói với cái mục đích xả tâm thật sự, cho nên nó không riêng rút cái gì, nó không phiền não người nào hết, thì chúng ta thấy. Cho nên ở đây thầy muốn nhắc nhở, khi làm những cái bài luận để mà xả tâm này, mục đích chúng ta dùng cái định vô lậu để cho nó vô lậu, mà chúng ta lại nhắc đến những cái điều mà như vậy, những cái từ mà chúng ta dùng để mà có cái ý mà chỉ trích người khác, thì lúc bây giờ đó thì chúng ta đã tự chúng ta đã là không xả tâm rồi, không ly dục cái ác pháp rồi, đó là ác pháp rồi. khi mà người khác người ta nghe người ta phiền não, đó là mình làm khổ người. Mà khi mình nói một điều đó thì tức là mình cũng đã tự làm khổ mình mà mình chưa xả, nên mình cũng biết là mình chưa có xả cái này. Cho nên khi mình nói mà khi viết cái bài ra nó thành văn rồi nó khó xóa lắm các bạn. Khi mình nghe khi đọc ở trong văn rồi thì người ta cũng vẫn đánh giá trị mình được liền tức khắc là người đó tôi chứ nói chứ họ nói hay chứ còn họ không xả, cho nên nó còn cái tâm này. Cho nên chúng ta không nói một cái gì hết thì chúng ta mới thấy một cái sự xả tâm của chúng ta, mới thấy sự ly dục đẹp. Cho nên thầy kéo nhắc mấy con những cái bài của mấy con viết nó không những bây giờ đời bây giờ chúng ta hiện giờ chúng ta sẽ đọc và ngày mai con cháu chúng ta sẽ đọc và sau nữa lâu nữa thì cứ chích chắc của chúng ta sẽ đọc, nó không mất đi đâu. Cho nên những cái bài mà con viết là khéo léo, và khi mà thầy xin lại những cái bài mà con để mà cho vào cái diễn đàn của Thiên Như thì nó sẽ được phổ biến đó mấy con, chứ nó không có hạn hẹp đâu. Cho nên những cái điều mà con viết mà nó có một cái ý gì ở trong đó hoặc là vô tình thôi, mấy con cũng đọc kỹ lại để không khéo những cái lời nói như vậy thì người ta sẽ đánh giá trị một vị tăng sinh đó chưa xả tâm. Một cái chúng ta tu tập định vô lậu là làm cho nó vô lậu, thế mà chúng ta không có vô lậu thì nó sai. Cho nên mấy con phải khéo léo lắm, bởi vì cái bài viết của mấy con sẽ sau này được phổ biến rộng rãi cho từng thế hệ, chứ không phải nó trở thành những kinh sách đó, mấy con. Chứ không phải là mình viết chơi, mình viết rồi bỏ đâu, không phải đâu. Nhưng mà khéo léo những cái bài viết của chúng ta, cho nên lập thành cái dàn bài viết. Có nhiều thầy viết lý luận rất hay, có trình độ học Phật nhưng quên cái dàn bài, đăng chỉa tầm bậy tầm bạ, nói luận nó không có theo thứ lớp từ thấp đến cao, từ dễ đến khó. Thành ra nói mình ví dụ mình viết mình muốn nói như thế nào đó mình cứ nói đại, rồi lúc nói vậy lúc nói khác, mà luận của mình thì khá hay nhưng mà có cái điều kiện là không theo đúng cái dạng bài. Khi người ta cho một cái đề thì tự mình suy nghĩ ra mình lập thành cái dạng bài nó phải như thế nào. Trước tiên thì mình định nghĩa hay hoặc là mình giới thiệu, rồi sau đó nó từ cái phần nào đi trước phần nào đi sau mình tư duy suy nghĩ để mình tập làm cái dàn bài. Cái nào nói trước là có cái phần gần gũi mình nhất, cái gì gần gũi mình nhất là nói trước, còn cái gì xa thì mình nói sau. Nó đi như vậy thì tới cuối cùng tôi kết luận có gì đâu, thầy nói phải học lập thành cái dàn bài. Từ cái dàn bài đó chúng ta sẽ không cục hứng, chứ không khéo chúng ta viết ngời có thể bị viết đầu nữa, không biết dựa vào chỗ nào nữa mà nói thêm nữa. Còn chúng ta lập thành cái dàn bài rồi thì cái chúng ta nói cái đoạn này rồi thì cái dàn bài chúng ta còn kế tiếp nữa, cho nên chúng ta nói hoài, nói tới chuyện kết luận thôi. Thành ra chúng ta không có lệch đường, không có sai. Còn mà nói đại, nói lung lung, nói muốn nói hơn, biết cái bài mà nói muốn nói hồi nào nói, muốn cái nói gì nói, tự hứng mình nói ra, thành ra nó không có theo, nó không có theo cái đường lối hành văn. Cho nên chúng ta nhiều khi chúng ta biết cách rồi mà chúng ta cũng phóng quốc nói đại thì cái đó không hay. Ở đây là cái sự học, là cái sự học để đào luyện cho mình có cái kiến thức về hành văn, về cách quán. Từ lâu tới giờ chúng ta nói quán vô lậu, tu cái thiền quán, nhưng danh từ đó ai hướng dẫn cho chúng ta biết cách quán? Chỉ nói như vậy thôi rồi đệ tử ai cũng quán thôi, ai cũng quán, quán cạn cũng quán, quán sâu cũng quán, quán xuyên bên này cũng quán, quán xuyên bên kia cũng quán, như vậy là đủ rồi. Chứ không biết thiền quán phải có đường lối quán chứ đâu phải. Cũng như muốn hành văn, muốn viết một bài văn thì nó phải có cái cách thức hành văn chứ đâu phải muốn viết biết đại. Nói mấy con thấy cái gì đi nữa nó cũng phải có cái chương trình giáo dục đào tạo hướng dẫn người ta cách thức để người ta làm chứ. Chứ mình ở trên trời, mình ở dưới đất nẻ, mình chung lên mình mang đầy đủ sao? Hoặc là trong bụng mẹ mình sinh ra mình đầy đủ sao? Hoàn toàn mình còn thiếu khuyết, mình không biết gì hết. Để sanh mình ra, nếu là mình là một con vật thì nó bắt chước theo con vật, mà nếu mình con người thì bắt chước theo con người, rồi con người hiểu cách gì đó thì mình bắt chước hiểu theo nó. Để cha mẹ đất nước mình toàn là mê tín thì người nào cũng mê tín, thì mình sanh ra mình cũng hiểu theo kiểu mê tín. mà đất nước của mình mà cái hiểu về khoa học thì mình cũng chịu ảnh hưởng hiểu như vậy thôi, chứ mình đâu có gì khác hơn, cho nên mình đâu phải mang ở trong bụng mình ra những cái biết. Nhưng mà muốn biết để cho đúng cách thì phải có sự học hiểu, có cách thức đào luyện cho mình hiểu biết, thì cái hiểu biết mình mới đúng chứ. Cũng như hôm nay mình ngồi đây mình tu theo Phật giáo, nếu không có Phật giáo thì mình lấy gì mình hiểu biết, lấy gì mình hiểu biết. Cho nên có Phật giáo vì vậy mà hôm nay mình muốn hiểu biết thì phải học Phật giáo. Còn bây giờ về cái vấn đề quán thì mình cũng phải biết cách quán, mà không biết cách quán thì mình quán bậy quán bạ. Cho nên ai cũng nói tu tu thiền quán mà cuối cùng có ai xả được tâm. Ai cũng nói tu tu theo Phật giáo để làm chủ sinh già bệnh chết, nhưng mấy ai đã làm chủ sinh già bệnh chết? Cuối cùng rồi chúng ta thấy người nào cũng nhăn răng méo miệng hết, có đâu mà gọi là làm chủ sinh già bệnh chết. Cho nên trong khi đó chúng ta phải học đúng, làm đúng theo cái những cái chương trình đúng mà con người đã vạch ra. Mình ví dụ như bây giờ làm toán thì phải có những công thức để giải đáp, còn làm văn thì phải có dàn bài. Các con có thấy nó rõ ràng chứ? Đó là cái từ xưa đến giờ, khi mà chúng ta bước vào cái chương trình kiến thức để học hỏi thì đâu nó có những cái công thức của nó, đâu nó có những cái điều kiện cần thiết để chúng ta phải hiểu biết, chứ không thể nào mà chúng ta làm lung tung. Cho nên ở đây thầy khéo nhắc để chúng ta thấy trước khi muốn làm gì về văn, về quán, thì chúng ta muốn đặt thành một cái đề tài để quán, thì lúc bây giờ chúng ta lập thành cái dàn bài này thì chúng ta không bao giờ sai. Các con cứ nhìn thấy sách vở của thầy, thầy không viết cái dàn bài nó ra mà thầy lập sẵn một cái dàn bài trong đầu của thầy, thầy theo từng cái đề mục của nó, cái tiểu đề của nó mà thầy viết cái cuốn sách, thầy không sai tí nào. Mỗi bài đều có những cái dàn bài ở trong đầu của thầy, thì làm như vậy nó làm sao nó lệch. Cho nên thầy muốn hướng dẫn cho mấy con trở thành những con người thật thật tu, thật chính, thuyết giáo, thân giáo hẳn hoi. Đó là cách thức hôm nay thì hướng dẫn. Hôm nay thầy thấy cái bài của ở đây có một số người làm bài, có làm dàn bài, còn một số người thì làm đúng tu. Cũng như cái bài của sư Từ Quang trước đó thì làm nó hơi thiếu gì các bạn. Hôm nay thì về tâm từ tâm bi đều là pháp hàm đầy đủ hết, không thiếu. Bắt đầu vô cái dàn bài như thế nào, làm từng bước không thiếu. Ở đây thì Thanh Quang cũng lập thành cái dàn bài, cũng viết từng đoạn cũng không thiếu. Nhưng thầy nhắc khéo léo, chúng ta khéo léo trên cái vấn đề mà những cái bài viết chúng ta nó có một giá trị đạo đức rất lớn, nó có một cái phương cách xả tầm rất lớn, nó có cái pháp hành ở trong đó nữa. Do đó những cái bài đó thì chúng ta sẽ được lưu lại trong thời gian chúng ta tu học và lưu lại cho thế hệ chúng ta sau này. Như vậy cái bài chúng ta có giá trị lắm, chứ không phải là cái bài viết rồi bỏ rồi ném như học sinh đâu. Cố gắng chúng ta làm cho đúng cách và nhớ kỹ những lời thầy nhắc, là không được nói méo người khác ở trong những cái bài này, vì chúng ta là những người tu vô lậu, nó không còn phiền tắc đau khổ ai hết, mà nó không làm khổ mình của người, thì chúng ta phải khéo léo, không khéo vô tình hoặc là hữu ý chúng ta có những điều kiện coi chừng chúng ta tự giết mình đó. Chúng ta nói một đàn mà chúng ta làm một ngã là chúng ta tự giết mình. Mình hay nên đem cái sự việc răng nhắc mình những cái lỗi lầm của mình để mình sửa là điều tốt nhất, là điều hay nhất. Cho nên ở đây thầy sẽ nhắc điều này. Nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta sẽ tu tập những cái phương pháp mà thầy dạy. Ví dụ như người ta chửi mình mà mình không sân, mình không giận, tức là mình có từ tâm với mình đủ rồi, hiểu được như vậy cũng đủ để xả tâm rồi, không cần lý luận dài dòng. Khi thấy mình đang bị bệnh đau rồi, mình dùng phương pháp để đối trị bệnh đau của mình để thoát ra cơn bị đau, thì chúng ta là những người đã thực hiện bi tâm với mình, nghĩa là mình thương mình để cho nó hết đau, cho nên mình nỗ lực. Hoặc là mình thương mình, bây giờ mình bệnh đau, mình không đủ cái sức đạo lực để mình đẩy lui bệnh, thì mình phải uống thuốc, đừng có nằm đó mà chờ chết. Đi uống thuốc, đi bác sĩ, thì chắc chắn đó là cái người thương mình, không có để cho mình đau. Thì những điều mà thầy nói ở đây chúng ta lưu ý, cái người viết nó không có khó đâu, nó không có khó. Cố gắng chúng ta sẽ thực hiện được những cái tri kiến giải thoát để đem lại sự bình an cho chúng ta và giải thoát, và cuối cùng áp dụng vào cái lớp chánh tư duy. Thầy dự định sắp xếp lớp nhưng hầu như mọi người rất là buồn. Thầy thấy rất rõ, bây giờ cho mấy con ở lại lớp chánh kiến và đưa những người khác lên lớp chánh tư duy thì người ta rất buồn. Cho nên thầy nghĩ rằng cứ cho lên học, từng đó sẽ rớt xuống thôi. Nghĩa người nào đủ khả năng thì người ta sẽ học được, mà người nào không đủ khả năng thì người ta sẽ rớt xuống, không thế nào mà chạy đâu khỏi hết. Bởi vì cái lớp chánh kiến mà nếu mà chưa đủ thì mấy con sẽ bị ức chế, và bị ức chế thì cái thời gian mấy con tu mà lọt trong tưởng thì mấy con cũng rớt xuống rồi, và cái thời gian mấy con ức chế chịu đựng thì mấy con sẽ bị phạm giới, phá giới, ăn ngủ phi thời thì mấy con cũng bị rớt xuống rồi, không thể nào mấy con gượng. Là bây giờ người ta sẽ lần lượt người ta cho cái lớp đó tăng lên, mà tăng lên rồi thì mấy con sẽ thấy cái thời gian mà mấy con không đủ xả tâm thì mấy con không đủ xả cái niệm hôn trầm thì niên thì mấy con vẫn bị rơi xuống rồi, và đồng thời mấy con sẽ nhiếp tâm và an trú tâm trong từ 30 phút cho đến 1 giờ 2 giờ giữ tâm thanh tản. Mà lúc bây giờ mấy con xả không được thì cứ niệm tới lui hoài, thì rốt cuộc rồi mấy con cũng trở về lớp chánh kiến mà thôi, không thể ở trên lớp chánh tư duy. Do cái chỗ tu không được thì mấy con rớt xuống chỉ tới thầy. Tại mấy con cái khả năng của mấy con, mấy con muốn trèo cao thì mấy con phải rớt xuống Do cái chỗ tu mà không đạt được thì mấy con phải rớt xuống rời khỏi lớp chánh tư duy. Gạn lọc lại thì còn bao nhiêu người thì những người đó sẽ đi tới đó. Mấy con muốn cũng không được nữa, bởi vì cái trình độ, cái khả năng của mấy con từ cái chỗ đó thì mấy con biết cái người xả tâm thật hay là xả tâm giả thì đủ biết rồi. Chúng ta giả tâm, xả tâm giả là chúng ta nói được, còn xả tâm thật thì chúng ta xả thật, cho nên tâm chúng ta càng lúc càng thanh thản an lạc vô sự, nó không có niệm, bởi vì mình lưu dục cái áp pháp thật mà bằng cái tri kiến giải thoát của mình mà, cho nên nó sẽ đi tới. Còn mình giả mình nói một đàn mà tâm mình cứ ghi rút trong đó thì coi chừng mình sẽ rớt xuống lớp chánh kiến. Để học hoài một lớp này kêu là mấy con sẽ ở lại lớp chánh kiến hoài, chứ còn mấy con không có lên được. Còn trái lại xả thật thì mấy con sẽ lên, bởi vì nó chứng minh bằng cái hành động thật giải thoát mà. Cho nên vì vậy mà cái chân lý của nó có nhất dạ hiền có 12 tiếng đồng hồ thanh tả an lạc vô sự. Mà trong 12 tiếng đồng hồ này mấy con bảo vệ mà giữ gìn cái chân lý này không được, và cứ niệm này đến niệm kia đến, tức là mấy con xả thật sự ra mấy con bị ức chế chứ chưa phải xả thật. Còn ở đây mấy con dùng cái tri kiến của mấy con xả thật, cho nên từng đó nó sẽ tiến dần, cho nên nó kéo dài được 12 tiếng đồng hồ rất là tự nhiên, không có còn bị ức chế chút nào hết. Thì cái lớp chánh kiến này nó xác định được cái sự thanh tả an lạc vô sự của mấy con được hay không được. Còn con kéo thì mấy con bị ức chế thì nó cũng loài. Cái tu giả của mấy con nói được mà không làm được, bởi vì cái lớp này là lớp tới cái lớp chánh tư duy, nó gạn lọc thì mấy con để nó đi đến chánh niệm. Nếu mà lớp chánh tư duy này mà không gạn lọc thì cái lớp chánh niệm chỉ là cái niệm ức chế chứ không phải là cái niệm thật. Mặc dù mấy con thấy vọng tưởng, mấy con không có niệm, nhưng mà mấy con vẫn lọt vào tà niệm chứ không được chánh niệm nữa. Cho nên ở cái lớp chánh tư duy này rất là quan trọng. Tư duy để xả tâm chứ không phải tư duy để tư duy. Tư duy để xả tâm để ly dục để an thân. Cái lớp này là lớp quan trọng, dùng tri kiến của mình xả. Cái lớp rất quan trọng. Còn cái lớp chánh ngữ và chánh nghiệp, điều đó là thực hiện những quay nghi tế hạnh, chúng ta sống đúng phạm hạnh không có gì khó. Tập luyện rồi nó sẽ quen những cái quay nghi tế hạnh. Cho nên cái lớp đó nó còn mà lớp chánh tư duy này, bởi vì nó thuộc về ý. Còn cái kia nó thuộc về khẩu, chánh ngữ nó thuộc về khẩu. Rồi chánh nghiệp nó thuộc về thân hạnh. Cho nên mấy cái này, nhưng mà ý rất khó. Chánh tư duy thuộc về ý đó. Còn chánh kiến là để chúng ta học hiểu cho đúng như thật. Đó, cái chương trình học thầy nói như vậy mấy con nó ngàn lời cái lời nói này thì xác định cho cái chương trình học Phật Bát Chánh Đạo. Cái lời nói của thầy nó còn muôn đời, xác định được cái chương trình học thực của nó có pháp như thế nào, và cái lớp đó học cái gì làm cái gì nó cụ thể rõ ràng, chứ không phải còn lờ mờ. Nó xác định được con đường đi của nó cụ thể rồi. Bởi vì cái ý chúng ta rất quan trọng, ý làm chủ, ý tạo tác mà, ý dẫn đầu, ý làm chủ, ý tạo tác mà. Cái ý chúng ta quan trọng đó, nhưng mà cái lớp của nó là chính tư duy, là cái ý rồi. các con hiểu nó thù dĩ, cho nên nó quan trọng vô cùng. Chúng ta dẫn tâm vào đạo mà dẫn được hay là không được là do chúng ta từ cái chỗ chánh kiến, mà chúng ta không có căn bản thì chúng ta sẽ dẫn tâm không được. Bởi vì mình có hiểu đâu mình dẫn, và mình không khéo thì mình bị ức chế. Các con thấy hôm nay thì xác định cho mấy con thấy lần lượt từng cái lớp học của chúng ta trong bát chánh đạo rất rõ ràng. Nó bây giờ thì mấy con còn hỏi thưa hỏi thầy gì không? Lẽ ra thì thầy thấy rằng trong những ngày nay mà mấy con đã tiếp nhận được, còn những cái thiếu sót thì mấy con đến hỏi thầy, để khi mình làm bài, tức là mình quán cho đúng, làm bài đúng tức là quán đúng, làm bài sai tức là quán sai. À, mà quán sai thì sẽ cứ bị ức chế, mà quán đúng thì sẽ xả tâm. Có vậy thôi. Mục đích của đạo Phật cái gì cũng đúng, cho nên mấy con nghe cái bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh không nè, không có tà. À, mà mình làm sai là tà chứ gì, còn mình làm đúng là chánh cái gì. Đó là mấy con thấy cái chỗ mà đạo Phật đã xác định được cái chánh cái tà chứ. Sai là phải tà thôi, không có làm sao mà gọi là đúng được. Chánh là chánh mà tà là tà, chứ không thể tà nửa chánh được. Hay hoặc là có chánh có tà trong đó thì không được. Chánh là chánh mà tà. Cho nên ở đây chúng ta tu tập thực sự, chứ không phải là chúng ta sống trong mơ tưởng. Chúng ta sống ở trong đối đãi, sống trong đối đãi, sống trong tạo tác, nhưng mà đối đãi cái đúng, làm chủ cái đối đãi, tạo tác trong cái đúng, không tạo tác trong cái sai. Chứ không phải chúng ta ở đây mà sống ở trong cái mơ tưởng là không tạo tác. Nghĩa là tôi thấy ở cái thế gian này là còn tạo tác là không giải thoát, cho nên tôi muốn sống trong cái không tạo tác. Thì ở trong thế gian này là luôn luôn lúc nào là trong cái cuộc sống chúng ta, trong cái hành tinh này là tạo tác. Chúng ta sống ở trong đối đãi chứ không phải không đối đãi. Vì chúng ta sống chưa làm chủ được đối đãi mà đòi hỏi sống trong cái không đối đãi thì cái đó ảo tưởng. Cho nên thường thường là những kinh sách ảo tưởng chúng ta thấy rất rõ. Chúng tôi đang sống trong đối đãi mà chúng tôi biết trong cái đối đãi thì có thiện có ác. Nhưng mà chúng tôi chưa sống được toàn thiện mà chúng tôi đòi cái không đối đãi thì chúng tôi nói không đúng. Không tưởng mất. Cho nên ở đây chúng ta thật, người thật, làm thật, sống trong hoàn cảnh thật. Và chúng ta phải hoàn toàn có những phương pháp, cách thức để hàng phục những ác pháp, để ly, để từ bỏ những ác pháp, để sống trong tiện pháp. Chúng ta sống trong cái môi trường đối đãi, mà cái đối đãi của chúng ta là phải là lấy cái thiện làm cái gốc, xả bỏ cái ác, thì cái đối đãi chúng ta sẽ trở thành giải thoát. Từng mà chúng ta đã trong đối đãi mà chúng ta đã làm chủ được cái đối đãi thì chúng ta không cần nói cái không đối đãi, mà chúng ta đang ở trong cái không đối đãi. Còn bây giờ nói là chúng ta sống trong ảo tưởng khi chúng ta còn sống trong thiện và ác, thì chúng ta nói đó là cái danh chính xác. Cho nên ở đây thầy nhắc nhở, có nhiều người lý luận tôi sống trong không đối đãi, còn bây giờ còn đối đãi thì tôi không chấp nhận, nhưng mình lý thuyết mình đang sống trong đối đãi. Đó thì cho nên phải nhớ kỹ khi viết, mà có nhiều người học về thầy đã đọc trong những cái bài viết của các thầy viết nói về cái tâm không đối đãi, cái khởi tâm không tạo tác. Quý thầy nói cao lắm, nhưng quý thầy đang sống trọn vẹn ở trong cái tạo tác và trong cái đối đãi. Muốn ra cái đó chỉ còn ngồi nhiếp tâm, ức chế tâm cho nó bất động đó, thì cái không đối đãi của quý thầy bây giờ là cái gọc cây, cái cục đá, chứ còn không phải là con người nữa. Cho nên quý thầy hiểu trong cái vấn đề làm luận coi chừng ảnh hưởng đại thừa mà viết sai bài luận này, biến quý thầy thành cục đá gốc cây mất. Bởi vì mình có biết cái không đối đãi như thế nào, cái nhị nguyên là đang sống ở trong nhị nguyên mà nói cái chuyện mình nhất nguyên không cho nên coi chừng nhất nguyên của quý vị đó là thành cây đá mất đó. Thầy xin nhắc lại, bởi vì thầy đọc qua có những cái bài luận nói về luận quá cao siêu, thầy sợ rằng cái cao siêu đó chưa phải lúc mà chúng ta sống mà chúng ta nói được. Thì ra chúng ta phải sống từng cách thức mà Đức Phật đấy dạy. Đầu tiên chúng ta vào thì ngăn ác, diệt ác, thân thiện, tăng trưởng thiện, chư ác mạt tác, chống thiện cũng hành. Điều đó là căn bản nhất. Vì chúng ta sống trong đối đãi thì hãy tu tập cái này. Đừng lý luận trên cao siêu mà trong khi đó chúng ta không cao siêu chút nào. Vì chúng ta còn cái thân thì phải có cái tâm. mà thân có mà tâm có thì còn pháp đối đãi. Đang sống trong đối đãi mà nói chuyện trong đối đãi thì chúng ta chỉ là sống trong ảo chứ không thật. Chừng nào chúng ta làm chủ được cái đối đãi thì chừng đó chúng ta sẽ những người mà làm chủ được đối đãi cùng nhau nói lại, nó cùng nhau nói cái chuyện không đối đãi thì nó mới đúng. Nhìn trước mặt mình ai cũng sống trong đối đãi mà nói chuyện không đối đãi. Nhìn trước mặt mình ai cũng sống trong nhị nguyên mà nói chuyện nhất nguyên. Quý chị nói hay quá nhưng cuộc sống của quý chị không hay chút nào hết. Cho nên ở đây bài làm thì phải nói đúng, nói sai là coi chừng trạc đó. Là một nhà khoa học Einstein, ông nói rất hay, nhưng mà ông nói về cái vấn đề hiểu về tôn giáo thì ông nói trật lất. Trong khi ông sống ở trong cái đối đãi mà ông nói về cái nhất thể thì thầy thấy mình đang ở trong nhị thể chứ không có nhất thể nổi đâu, mà ông nói là nhất thể thì thầy thấy ông chưa hiểu về Phật giáo chút nào hết, mà ông lý luận về Phật giáo là nhất thể. Phật giáo không bao giờ nói cái cao siêu đó, chỉ có đại thừa nói mà thôi. Cho nên ông Phật dạy chúng ta sống làm chủ sinh già bệnh chết thì đạt mục đích của đạo Phật rồi. Còn chúng ta nói cao siêu mà chúng ta chết bệnh chết đau chết không làm chủ thì cái nói cao siêu đó nó không đúng, không đúng cái lời nói của chúng ta. Chúng ta nói sai nó trật không đúng. Cho nên thầy nhắc nhở, dù là một nhà khoa học Einstein là người có tiếng về vật lý học nhưng ông vẫn về tôn giáo nghiên cứu ông vẫn nói sai. Nhưng người ta vẫn lấy ông để dẫn dắt cái câu nói của ông để nói rằng nhà khoa học này vẫn nói về Phật giáo rất hiểu rất sâu sắc về nhất thể. Nhưng ông đã làm, người ta đã làm, tưởng ông là nhà khoa học, ông nói đúng. Nhưng sự thật đối với thầy, ông vẫn nói về Phật giáo rất sai, người chưa hiểu Phật giáo. Thầy xác định điều đó. Sau này mấy con đọc lại những cái lời của Einstein mà người ta thường trích, nói về Phật giáo người ta thường trích ra. Nhưng đối với thầy, thầy đọc rồi, thầy thấy ông chẳng hiểu Phật giáo gì. Lời nói của thầy hôm nay còn ghi lại muôn đời để xác định cho nhà khoa học đừng rớ đến Phật, đừng rớ đến tôn giáo, mà rớ đến tôn giáo quay chừng nói sai. Thầy nói thật sự, mình phải hiểu ở góc độ của mình, đừng lấy cái khoa học mà chứng minh cho cái Phật giáo là không đúng. Bởi vì Phật giáo là cái nền đạo đức nhân bản nhân quả để dạy con người sống không làm khổ mình khổ người, đó là Phật giáo. Còn các tôn giáo đứng trên thần quyền giáo điều, tin tưởng vào thần thánh thần học, tất cả những cái này đều là sai không đúng, đó là ảo tưởng. Thầy nói thật để chúng ta biết, để chúng ta làm bài đúng, để mà chúng ta có cái sự tư duy quán xét với cái định vô lậu để xả cái tâm chúng ta rốt ráo đến khi chúng ta thành tựu sự giải thoát. Thì quý thầy nhớ kỹ điều này, đừng làm sai, đừng có dựa vào kinh sách đại thừa, vì đại thừa không đủ niềm tin của chúng ta, thường sống không tưởng, trong ảo tưởng không thật đúng. Còn ở đây chúng ta sống đúng, lời nói của thầy ngàn năm còn mãi, không bao giờ mà thầy nói ra mà mất đi. Ở đây thầy nói thật là vì thầy làm chủ được bốn sự đau khổ sanh già bệnh chết như Phật ngày xưa, thầy dám nói điều này. Cho nên ai nói sai thầy biết. Đạo Phật duy nhất có Đức Phật Thích Ca, không có Đức Phật quá khứ, không có vị lai. Bởi vì nếu có Đức Phật quá khứ là phải có tứ diệu đế. Các con biết tứ diệu đế cái gì? Nhưng bài pháp đầu tiên của Đức Phật Thích Ca là tứ diệu đế. Ai trong kinh sách ai cũng nói Đức Phật Thích Ca chuyển pháp lưng lần đầu tiên, tức là nói pháp lần đầu tiên tứ diệu đế. Vậy từ xưa đến giờ các Phật vị lai có tứ diệu đế không? Chưa. Vậy thì bắt đầu có tứ diệu đế mới có đạo Phật. Thì mấy con hiểu rõ ràng là chỉ có ông Phật Thích Ca nói cái này thôi, không có ông Phật nào nói cái này hết. Thì do đó chúng ta mới biết rằng từ cách đây 2550 năm có một người Ấn Độ nói lời nói này đầu tiên, người đó gọi là giáo chủ của đạo Phật. Thì hôm nay chúng ta chỉ biết người đó, không có tin tưởng vào quá khứ có Phật Di Lặc mà tương lai có Phật Di Lặc, điều đó chúng ta không tin. Ông Phật Di Lặc đẻ ra cái chân lý nào, đẻ ra cái giáo pháp nào mà thay thế được Phật Thích Ca? Hay là có hai đạo Phật, Nếu có Phật Vị Lai, Đức Phật Di Lặc ra đời làm giáo chủ, thì như vậy đạo Phật có hai vị giáo chủ, đâu phải phong kiến thay thế ông này lên làm vua rồi lật đổ ông này xuống, đem ông khác lên làm vua. Điều đó không phải. Phật giáo duy nhất chỉ có một lần, vì đây là chân lý của loài người. Bốn cái chân lý đó cụ thể rõ ràng, không còn có một cái chân lý khác hơn mà gọi là đạo Phật ở trong đó được. Nếu mà có một cái chân lý khác hơn thì phải nói tôn giáo đó có tên khác, sao lại nói là Phật giáo? Đâu thể nói được. Đó, hôm nay thầy xác định để thấy đạo Phật như thế nào đó. Đạo Phật không mơ hồ, không trừu tượng, nó là chân lý, là một sự thật. Mà sự thật để xác định cho đời người, của con người của chúng ta. Vì vậy cho nên vì vậy mà chúng ta học tu đều phải đúng như thật. Nếu chúng ta nghe lời Đức Phật dạy, thấy lỗi mình không thấy lỗi người, thì hãy cố gắng. Ai làm lỗi do nhân quả họ chịu. Còn riêng chúng ta thì hãy thấy lỗi mình để sửa mình cho tốt, tạo nhân quả mình cho tốt, để đem lại sự bình an cho chính mình, giải thoát cho chính mình. Đừng vì một lý do gì mà thấy lỗi người khác, đem đến sự đau khổ cho chính mình, có ích lợi gì? Ai làm ác nhân quả sẽ xử sự họ. Chúng ta không cần thiết, mà chúng ta chỉ cần thiết bây giờ, ngay bây giờ, giờ phút này, cho từ đây về sau phải làm chủ được bốn sự đau khổ sanh già bệnh chết. Mà ngay lúc đầu mà chúng ta không thấy lỗi mình mà chỉ thấy lỗi người, thì làm sao làm chủ bốn sự sanh già bệnh chết này được? Tức là chúng ta chưa ly dục với ác pháp. Mà chưa ly dục với ác pháp thì chắc chắn là chúng ta sẽ không làm chủ bốn chỗ sanh già bệnh chết. Bốn chỗ sinh già bệnh chết đang chờ đợi chúng ta từng phút từng giây. Nếu chúng ta không chuẩn bị thì nó sẽ đến thăm chúng ta đấy. Thì lúc bây giờ chúng ta trở tay không kịp đâu, muốn cũng không được đâu. Ngay từ bây giờ hoàn toàn chúng ta không thấy lỗi người khác mà cứ thấy lỗi mình. Phải như vậy, ai làm mặc gì thấy điều đó sai của người khác, dừng xuống không được nghĩ ngợi, xả bỏ liền tức khắc. Bởi vì hôm nay mấy con sẽ tiếp tục mấy con làm bài tâm xả. Các con biết xả từng tâm niệm đó. Bài chót của mấy con là bài tâm xả đó. Thì nhớ kỹ cái bài tâm xả tuyệt vời. Người nào mà viết tâm xả mà thầy đọc, thầy thấy cái người mà viết đầy đủ được tâm xả, thầy biết là người này sẽ chứng đạt. Nghĩa là nói thì bắt buộc vào cái lớp chánh tư duy, xả từng cái niệm mình đã nói được thì người này sẽ chứng đạt. Thầy nói thật sự, khi mà cái người mà có đủ cái lý luận, có đủ cái tư duy của họ bằng cái pháp xã rồi, thì người này không còn dính mắc. Còn cái người mà không thấy được pháp xã thì người đó sẽ còn dính mắc, chưa xã. Đó là cái hiểu của tri kiến của chúng ta. Mà cái hiểu, được hiểu thì chúng ta mới làm được đúng. Còn hiểu không đúng thì làm không đúng. Cho nên không khéo mà cuộc đời chúng ta sẽ ức chế. Cho nên đạo Phật là đạo trí tuệ, cho nên có thắng tuệ và có liệt tuệ. Đức Phật xác định được cái thắng tuệ và liệt tuệ. Người liệt tuệ không thể tu được. Vậy mà nói trong đạo Phật có nhiều người dốt mà tu được, không hiểu mà tu được, thì người đó không phải. Người ta diễn tả lục tổ Huệ Năng là cái người không hiểu biết gì hết mà đọc kinh Niết Bàn, đọc kinh Kim Cang, lục tổ Huệ Năng giảng tập một cách thông suốt vô cùng. Thì thật sự chúng ta chưa trực tiếp biết điều này, nhưng nói cái dốt của lục tổ Huệ Năng chưa hẳn đã là dốt. Bởi vì mình thấy rõ ràng là lục tổ Huệ Năng đã giải những cái bài kinh ở trong Phật pháp như vậy, tại là sao nói là lục tổ Huệ Năng là người dốt? Một người có học, một người chưa vun kiến thức, làm sao hiểu biết để giảng giải như vậy được? Cho nên cái nói chúng ta chưa tin. Vì vậy mà chúng ta tin là chúng ta phải biết. Bây giờ ở trong lớp học chúng ta, những người có học, có kiến thức học, làm bài vẫn hay hơn cái người chưa kiến thức. Thầy nói thật sự, mặc dù mấy con thông minh nhưng mấy con không đi theo một cái dàn bài thì mấy con chỉ nói lanh quanh, mấy con chưa có thoát ra được. Cho nên vì vậy mà các con cần phải có sự học, cần phải vun những cái kiến thức hiểu biết, cần phải thành lập được những cái dàn bài. Mà mấy con không biết thì mấy con làm sao mấy con tiến tới được? Bởi vì mình kém học là một sự thiệt thòi rất lớn. Mà trong lớp này là trong lớp thầy huấn luyện đào tạo cho mấy con từ cái thấp đi đến cao, chứ đâu phải mà để cho mấy con không hiểu biết. Mấy con đừng sợ, vì có thầy hướng dẫn. Mấy con chưa biết làm dàn bài, thầy sẽ dạy cho mấy con làm bằng dàn bài. Mấy con chưa biết làm, thầy sẽ dạy cho mấy con làm từng cái bước đi, chắc chắn mấy con sẽ đi đến cái cứu cánh mấy con ở ngoài. Từng cái liệt tệ thầy biến mấy con thành thắng tệ. Các con hiểu điều đó, nhưng mà mấy con chịu khó, người ta sẵn sàng, người ta có kiến thức sẵn sàng thì người ta đỡ hơn. Còn mình không có kiến thức, mình chưa có quân tập được sự hiểu biết đó, thì được sự hướng dẫn của thầy, ai đâu từ trong bụng mẹ biết ra được. Cho nên ai cũng từ trong từ cái đi học thì người ta mới biết, từ mở mang kiến thức người ta mới hiểu, chứ đâu phải là khi không mà chúng ta là biết được, làm được. Cho nên nhờ thầy mấy con về đây tu, tri kiến của mấy con kém, trí tuệ mấy con liệt tệ, mấy con không thể sử dụng được, thì thầy sẽ từng tự giúp đỡ cho mấy con. Từ cái kiến thức chưa hiểu mấy con sẽ hiểu, từ cái liệt tệ mấy con sẽ thắng tệ, có gì đâu. Sự hướng dẫn và giúp đỡ, mấy con đừng nghĩ rằng tôi tu một ngày hai ngày ba ngày mà xong. Có người thì người ta trong giây lát một ngày người ta xong, nhưng có người bảy ngày, có người thì bảy tháng, có người bảy năm, là do cái chỗ mà trí tuệ. Cho nên đạo Phật gọi là đạo trí tuệ, chứ đâu phải là đạo ngu thôi, đâu phải là đạo như gọc cục cây gọc đá. Thế mà người ta biến đạo Phật trở thành tu thành đại cây đá. Ở đây chúng ta phải có sự suy luận, có sự hiểu biết chứ, tức là cái kiến giải của chúng ta, tức là kiến thức của chúng ta chứ, cái đó là cần thiết cho đạo Phật. Cho nên ngay từ lớp đầu tiên mà chứng kiến thì chúng ta thấy đạo Phật là nhắm vào cái hiểu biết của chúng ta rồi, nó mới có cái lớp học này chứ. Còn nếu không là ai nói chưa chứng kiến, rồi mấy con tới cái lớp mà thức chánh tư duy, các con thấy nó dùng cái tư duy đó để mình xả từng cái ác pháp, từng cái tâm niệm, thì mấy con rõ ràng trong cái đường lối của đạo Phật, một cái lớp chứng kiến nó đòi hỏi những cái kiến thức hiểu biết, hiểu biết đúng chứ không được hiểu biết sai, mà nó đòi hỏi kiến thức hiểu đúng, nó mênh mông chứ đâu phải ít. Các con cứ đọc kinh thập tượng, các con cứ đọc những cái bài kinh phúng tụng, các con sẽ thấy rằng có một số bài vở mà con viết một năm chưa, các con làm chưa hết những cái bài vở này. Nghĩa là thầy đưa ra mà học một năm mà để mà làm luận á, mấy con cứ cái bài này rồi đến cái đề mục này rồi đến đề mục khác á, một năm mấy con chưa làm hết trong những cái bài kinh mà Đức Phật đã xác định cho chúng ta mở mang cái tri kiến của chúng ta. Nó đâu có ít đâu, cái chánh tri kiến của chúng ta rất lớn. Một số bài kinh Đức Phật những cái đề tài bảy pháp, năm pháp, mười pháp, sáu pháp, mỗi pháp mấy con phải làm một cái đề tài để mà hiểu biết nó, thì đâu phải mấy con học ít được. Cho nên trong cái vấn đề tu học của Phật giáo là đòi hỏi chúng ta hết sức trong cái lớp chánh kiến này học hiểu nhiều. Bây giờ nó mấy con có hỏi thầy thì mấy con hỏi thầy sẽ trả lời. Như hồi nãy thầy gợi ý cho mấy con đó về cái cách thức cái dàn bài xả đó, thì mấy con vào cái xả đức xả tâm, mình giới thiệu cho người ta biết cái đức xả tâm, rồi mình định nghĩa nó như thế nào, thì đó là giới vào đầu đề. Sau đó cái xả tâm nào gần nhất, xả tham sân si, xả những hành động ác qua thập thiện, mà mấy con thấy những cái điều kiện đó nó gần mấy con quá rồi. Thập thiện thì thập ác rồi, xả những cái thập ác đó thì thành thập thiện chứ, phải không? Cho nên cái dàn bài mấy con đã sẵn rồi. Cho nên vì vậy mà cái gần là mình xả cho mình, cái xa là xả cho người, phải không? Rồi cái xa nữa là xả mọi pháp, tất cả mọi cái. Cho nên vì vậy mà thầy gợi ý mấy con tự thành lập cái dàn bài nó rất dễ, cái gần rồi cái xa, phải không? Cho nên vì vậy đó mà tất cả những cái điều này nó không có khó khăn gì hết, tự mình làm. Rồi những cái gì thiếu khuyết trong cái bài làm đó thầy gợi ý thêm, cái nào thiếu, cái nào đúng. Và đồng thời xả thì nó phải có pháp hành xả chứ, mấy con lý luận suông không? Cho nên cái cuối cùng mấy con phải nói cách thức xả như thế nào chứ. Trong khi mấy con đọc cái kinh, đọc những cái bài mà thầy viết hành thập thiện tứ vô lượng tâm đó, thì trong tứ vô lượng tâm đó thầy có nói cái gì cái pháp hành mà xả của tứ vô lượng tâm rồi, thì mấy con dựa vào đó. Như vậy là mình dựa vào chỗ này thì mình biết bao đầu mình nói nhiều lắm, nhiều lắm, để cho mình nhắc cái tâm, mình dẫn tâm mình vào cái chỗ tâm xả đó, thì mấy con sẽ xả được rất tốt. Tu tập pháp tứ niệm xứ trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, tâm lúc nào cũng quay vô, vậy mình tu thêm pháp môn từ tâm có được không? Bạch thầy, nếu được xin thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Con tu tứ niệm xứ thì chuyên rồng tứ niệm xứ, thì trên thân con nó hiện ra cái chướng ngại pháp nào thì con cứ tắt ý đuổi xả nó mà thôi. Tứ niệm xứ là nó là cái pháp xả, nhưng mà nó không phải chuyên về con xả. Cho nên vì vậy mà trong tứ niệm xứ thì không có nên xem cái tứ vô lượng tâm ở trong này, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả gì hết. Chỉ biết trên chướng ngại pháp là xả. Cho nên trong cái tứ niệm xứ thì Đức Phật nói như vậy: trên thân quán thân để khắc phục tham ô, chứ không có nói từ tâm ở đó. Con hiểu không? Bởi vì nó ưu phiền rồi, thay vì bây giờ cái thân mình đau nhất thì mình nhiếp phục cái pháp, tức là mình tu cái tâm bi ở đó, nhưng mà không nói tâm bi, tại vì mình ở đây Đức Phật dạy nhiếp phục tham ô, khắc phục, đừng có cho nó đau khổ nữa, thì nó hết ưu phiền. Thì đó mình biết như vậy thôi, không, tôi không có tu tâm từ ở đó đâu, tôi không tu tâm bi đó nữa, con hiểu. Mà tôi không tu tâm xả nữa, tại vì nó đau rồi tôi đuổi nó đi cho thôi, chứ tôi không xả đâu, mà nó xả đó, nhưng mà mình không nói, không nói ra xả. Còn tu tâm xả thì chướng ngại pháp gì trên đó, tôi nhất định tôi xả hết cái bệnh này nè, tôi xả hết cái tâm niệm này, tôi tu tâm xả thì tôi nhắc xả chứ tôi không nói tu tứ niệm xứ, mà trên tứ niệm xứ, tu tâm xả cũng trên tứ niệm xứ, nhưng còn không nói tu tứ niệm xứ đâu. Bởi vì tứ niệm xứ thì khắc phục tham ưu, nhưng mà tâm xả thì tôi xả thôi. Tôi biết cách bây giờ nó đau bệnh ở trên thân, tôi đau bệnh này, tôi cũng biết cách này, tôi tác ý nè, thọ là vô thường nè, không, mày phải đi, tao xả mày nè, tức là phải, mày phải ra khỏi thân nè, rồi con dùng cái pháp định niệm hơi thở, con tác ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi ý vô an tịnh thân hành, tôi biết mục đích con dùng cái định niệm hơi thở này để xả cái thân đau của con trên này, chứ không phải tu tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ thì nhiếp phục tham ưu, làm cho nó ưu phiền, nó trở lại bình thường để giữ tâm thanh thản. Còn này xả, đụng đâu tôi xả đó, chứ tôi không trở về thanh thản đâu, nhưng mà nó thanh thản, tôi không nói thanh thản, con hiểu chưa? Con tu tâm từ cũng vậy, mà tu tâm bi cũng vậy, con tu một tâm thôi, nhưng mà nó sẽ đi đến trước đó, mà con không nói về thanh thản. Trái lại, con tu tứ niệm xứ là phải nhắc thanh thản đó, bởi vì trên bốn chỗ đó nó có thanh thản. Còn ở đây tôi không nhắc thanh thản mà tôi xả, có áo pháp, có dục thì ngay đó là tôi xả, tôi dùng cái tâm xả tôi xả. Đó thì do đó vì vậy mà thầy nhắc nhở mấy con biết là xả là độc pháp độc nhất, cho nên mình đừng có lộn xộn qua các pháp khác thì nó không thành độc nhất, hiểu chưa? Còn bây giờ con lại kết hợp tu tứ niệm xứ rồi tu pháp từ tâm thì hai pháp nó câu hưởng nhau, nó không được. Ở đây là pháp độc nhất, đi vào thôi, nhưng mà vẫn từ tâm hay hoặc là xả tâm hay bi tâm hỷ tâm đều ở trên tứ niệm xứ hết, không có hoài tứ niệm xứ mà mình tu cái gì đấy. Nhưng mà tôi không tu tứ niệm xứ đâu, tôi tu tâm từ, tôi tu tâm hỷ, tôi tu tâm xả. Đó thì các con thấy mình hợp duyên giữa bốn cái pháp này thì mình lấy một tâm đó thì mình sẽ tu, nhưng mà cái nền tảng là cái nền tảng trên tứ niệm xứ. Nó thì rõ như vậy thì mấy con sẽ tu tập dễ dàng, không có khó khăn. Rồi sau cái lớp chánh tư duy này, mỗi người đều có một cái riêng biệt tu. Tu tâm từ thì cái người đó luôn luôn khởi sự thương yêu, không có làm cho thân tâm mình đau khổ, mà có đau khổ thì thực hiện tâm từ để đẩy lui, nhưng mà nó là tâm bi ở trong đó đó, chứ không phải là từ mình tu từ mà nó có bi ở trong đó, chứ không quan trọng đâu. Nhưng mà mình không tu tâm bi là tu tâm từ, vì tôi thương tôi, nhưng mà bây giờ nó đau là tôi phải sử dụng cái phương pháp đẩy lui đó để mà tôi thực hiện cái lòng thương yêu của tôi để thân tôi không có đau nữa, đó là tu tâm từ. Còn bây giờ mình đứng tâm bi thì tức là có đau có này kia thì tôi sử dụng tâm bi, tôi đẩy ra hết, tôi không có bao giờ tôi để cho nó khổ. Tôi và người khác ai có sự kiện gì mà xảy ra thì tôi không làm ngơ, tôi giác họ, tôi đem trị bệnh hết, hoặc là họ đau khổ tâm thần họ gì đó thì tôi lợi tôi an ủi, tôi khuyên lên, chừng nào được mà tôi mới về, còn không được thì tôi ngồi đó hoài, còn không thì tôi ngồi tôi khóc hoài. Bởi vì mình tu tâm bi mà, trước người ta đau khổ thì mình không có bỏ đâu, nhất định là mình giúp họ không được thì tôi ngồi tôi khóc luôn buồn, chừng nào mà hết bệnh rồi tôi về. Bởi vì bi phải khóc chứ sao. Con cần phải nhớ kỹ, đó là mình tu tâm bi chứ không phải. Còn tu tâm từ thì tôi không ngồi tôi khóc đâu, nó khác. Còn tâm bi mình phải khắc phục cái lòng bi mình thương xót của mình. Nói như vậy chứ không phải là dạy mấy con ngồi đó mấy con khóc đó, thì nguy hiểm. Đó thì như vậy mấy con hiểu rồi đó. Để được khi mà áp dụng vào cái pháp tu nó sẽ không lệch mấy con. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con hỏi điều gì thêm không? Không thì về tu. Để